Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là mình đến đất Úc dường như năm nay năm thứ tư rồi. Thế nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta sinh hoạt ở cái trung tâm này. Thứ tư hay thứ năm? Thứ năm rồi. Mình không ngờ rằng là mỗi năm mình đều có những ngày lang thang trên đất nước rất là yên bình này. Và 5 năm đi qua, hôm nay mới có dịp vác xác tới đây. Mấy năm trước thì thưa các vị là các Phật tử họ mướn cái trường học, tương đối là nó gần Ẩn Không hơn. Từ đó mình đến Ẩn Không rất là gần. Thế nhưng mà nó lại xa với cái cộng đồng của người Việt. Mình gặp một em hỏi chứ tới đây mất bao nhiêu phút, thì các em bảo rằng là con đi bộ tới đây, chứng tỏ là rất là gần. Anh chàng anh ngồi đây, anh cười tre đây. Mình nghĩ rằng là trong tương lai, thưa các vị, nếu có cái cơ hội sinh hoạt cộng đồng thế này thì chúng ta nên đến đây. Tại vì nó sẽ rất là tiện cho một số các anh chị ở gần đây đi tới. Thứ hai nữa là cái không gian này rất là ấm cúng. Và cái điều rất quý đó là mình rất là gần cái chùa nghe. Kế bên cái chùa. Đến đây rồi thì tôi nghĩ các vị buổi chiều không buồn ăn cũng được, tại vì cái mùi thơm thức ăn từ bên chùa nó bay ngang quá. Mình tự nhiên là hưởng được phước lành của Tam Bảo thôi. Nhưng mà tóm lại thưa các vị là không gian của hội trường này rất là ấm cúng. Ấm cúng hơn cái trường học của chúng ta tổ chức sinh hoạt rất là nhiều. Tuy nhiên là các anh chị Phật tử thì họ có cực nhọc hơn một tí. Ví dụ như họ thiết kế bàn Phật như thế này, họ phải chở từ chiều hôm qua tới đây, rất là cực. Mình đến mình thấy tượng Phật rất là đẹp. Và cái không gian thế này mà không tụng thời kinh thì nó quá uổng. Do vậy cho nên rồi mình nói thầy Quảng Phú thôi, thì hay huynh đệ mình hướng dẫn một thời kinh để cho có thần lực Tam Bảo gia vị nơi đây, để cho các vị có một buổi tụng kinh tưởng nhớ đến ơn của các đấng sinh thành. Và điều này tự nhiên nó làm cho không khí của hội trường chúng ta rất là ấm. Thưa các vị, là tôi không biết tính tới hôm nay thì cái cộng đồng Phật tử Việt Nam ở nơi đất Úc này dự được mấy cái lễ Vu Lan rồi thì tôi không biết. Nhưng mà riêng bản thân tôi, thưa các vị, mỗi một năm trung bình dĩ như 4 lễ Vu Lan là ít. Thế rồi cái chuyện nó cực cho làm thầy tu như tôi đó là 4 lễ Vu Lan đều phải nói về lễ Vu Lan cả. Và cái khó khăn thứ hai đó là dường như lễ Vu Lan nào mình cũng thấy những Phật tử rất là quen mặt, họ tới họ ngồi hội trường họ đợi. Để có việc dung rằng là cứ bổ cũ soạn lại làm hoài. Năm rồi cũng Vu Lan, năm nay cũng Vu Lan, và rồi 10 năm sau cũng cái lễ Vu Lan. Nói đi nói về ngần nói việc. Và ngày xưa thì thưa các vị, người ta còn có thể làm pháp sư hay là làm vị giảng sư nó dễ dàng hơn mình bây giờ rất nhiều. Tại sao vậy? Thưa các vị, một bài pháp các vị hòa thượng nói ra xong rồi người ta quên hết, cho nên sang năm nói lại y như mới. Rồi mình lâm vô cái tình trạng khó khăn do chính mình gây ra, đó là một ngày tu, một lễ Vu Lan đi ngang qua. Ngoài cái việc các Phật tử tại hội trường đó họ đã quen mặt với mình, họ đã từng nghe mình rồi, cộng thêm một điều là DVD nè, CD nè, họ nghe tới nghe lui. Rồi cái chuyện gì phát sinh? Chưa nói họ đã nói rằng cái chuyện này tôi biết rồi thưa thầy. Và chỉ còn thiếu một câu nữa thôi là các Phật tử đứng nghe thưa thầy, xin thầy hồi hướng cho rồi thầy, tại vì chuyện này cũng nghe rồi. Thế thì thưa các vị, càng khó khăn cho các vị pháp sư hiện tại nghe. Tuy nhiên thưa các vị, có một điều nó không bao giờ cũ. Điều chi các vị biết không? Tức là điều thứ nhất là những câu chuyện về mẹ gì nhưng không bao giờ cũ. Những bài hát về mẹ, những bài thơ về mẹ, thưa các vị, hát người ta vẫn cứ xúc động, vẫn cứ không cầm được nước mắt nghe. Rồi ta hỏi nhau là tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Thưa các vị, tại vì cái nền tảng đạo đức của con người, của xã hội, hay là cái nhân cách của con người, hay là nhân cách của một lãnh tụ quốc gia, hay là cái nhân cách của một bậc thánh, nó từ cái nền tảng của hiếu tâm đi ra. Lòng hiếu nó xây dựng cái nền tảng vô cùng vững cho con người, xây dựng nên sự yêu thương, xây dựng lòng nhân ái, xây dựng cho nền văn minh luôn. Do vậy cho nên không bao giờ cũ. Điều thứ nữa thưa các vị là hầu như trong đất trời này, không biết hành tinh khác thì ra làm sao, nhưng hiện tại hành tinh chúng ta đang ở, dù cho bao nhiêu nghìn năm tới, người ta cũng không thể làm cách chi để sinh ra một con người không cần thai bào của bà mẹ. Điều này hẳn nhiên thôi. Thế thì cái nền khoa học dù nó đẩy lên đến tầng cao mấy, nhưng mà chắc chắn rằng là con người muốn có mặt trên hành tinh này đều phải sinh ra từ những bà mẹ. Do vậy cho nên khi nói đến tình mẹ thì người ta dễ cảm động là như vậy. Đó được gọi là loại văn hóa phổ biến của con người trên hành tinh này. Chứ không có hàm nghĩa rằng là văn minh Đông Phương, Tây Phương hay là văn hóa từng vùng chứ cả. Nó là văn minh của nhân loại trên hành tinh này. Dù cho hành tinh này có tiến tới năm 3000 hay là năm 4000 đi nữa thì cũng cứ vậy mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, hiếu tâm là nền tảng đầu của nhân cách con người, của đạo đức con người, đạo đức xã hội, cũng là nền tảng để cho các bậc thánh thành tựu được quả vị lành. Và kinh có một câu là hiếu tâm thì Phật tâm, hiếu hạnh thì Phật hạnh. Hai câu này rất là hay nghe. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Hai câu này trong hiếu kinh Đức Phật dạy như vậy. Thế thì hôm nay mình chia sẻ với các vị hai câu kinh này thôi. Hai câu kinh này nó làm nền tảng cho từ phạm vi hẹp của đời sống cá nhân cho tới phạm vi rộng đời sống xã hội, cho tới rộng hơn nữa, đó là thành tựu được thánh hạnh, thành tựu được quả vị Phật. Bây giờ mình chép hai câu tặng cho các vị, không thôi các vị quên. Đến nơi đâu mà thấy có cái bảng mà mình biết cái việc của mình phải làm, đó là viết và chữ. Trong hiếu kinh Đức Phật dạy, hiếu tâm thì Phật tâm. Và câu thứ hai là hiếu hạnh thì Phật hạnh. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cái điều đầu mình muốn chia sẻ với các vị là nền tảng của con người nha. Thưa các vị, là nền tảng vật lý, tức là hình hài này, không phải là từ cái bắp cải có mặt, cũng không phải từ cái đất mình đi lên, cũng không phải từ trên không gian mình rớt xuống, mà nó từ thai bào của bà mẹ. Thưa các vị, nếu bà mẹ không thương ta đủ, ngay lúc bé thơ còn là cái hạt mầm bé xíu thôi, thì các vị không thể tưởng hình thành một con người. Cái giai đoạn phát triển não chúng ta, thưa các vị, nếu bà mẹ không đủ thương yêu các vị, và lúc bấy giờ cái sự buồn giận, bực bội, bất an, hoặc là cái tâm hành đó vô cùng là hoảng loạn, thế thì cái cấu trúc hệ thần kinh não của các vị nó sẽ không có điều kiện hoàn thiện một nhân cách con người. Cái điều này thưa các vị, nó là một bài học cho những người trẻ. Các vị là Phật tử hay là không là Phật tử chi đi nữa, khi các vị biết được điều này thì trong cái quá trình các vị cưu mang một em bé, lúc em bé nó trưởng thành trong thai bào, các vị có quyền nuôi nó bằng cái năng lượng yêu thương tràn đầy. Thế thì nó thành tựu được cái con người, hoàn thiện được nhân cách, hoàn thiện được phẩm hạnh. Chưa có bậc thánh nào, chưa có một bậc thông tuệ nào, chưa có một nhà hiền triết nào không sinh ra từ cái bào thai vô cùng yêu thương của bà mẹ cả. Người ta có một câu, mình nghe mình tưởng chừng như là cái câu biếm nhã nhưng mà rất chính xác nghe. Đó là thấp thoáng sau lưng của những người thành công đều có bóng dáng của người đàn bà cả. Cái hàm ý của nó, họ chỉ rất là nhiều lĩnh vực nghe. Người đàn bà đó là người vợ yểm trợ mình trong công trình xây dựng sự nghiệp, cho dù anh là một vị tổng thống. Thế thì sự thành công một tổng thống á, có khi bóng dáng đó là phu nhân của ông á. Trong cái dòng lịch sử của loài người, thưa các vị, cái điều này nó hiển hiện rất là nhiều nhiều lần. Trong các sự thành công của những vị lãnh tụ quốc gia lớn, có một lần, thưa các vị, người ta bảo rằng là Tổng thống Kennedy về cái vùng mà nổi tiếng của ông là dường như là vùng Dallas thì phải, Dallas. Người ta bảo rằng là trong cái cuộc đón Tổng thống Kennedy á, nếu thiếu cái bà Kennedy đi theo thì cái số lượng khán giả nhiều lắm là chỉ có khoảng chừng 10.000 thôi. Thế nhưng mà do vì có bà đi theo và cái sự có mặt của bà nó làm tăng cái lượng khán giả lên, tức là lượng người ủng hộ Tổng thống Kennedy lên gấp đôi. Rồi thưa các vị, hai đời Tổng thống Hoa Kỳ gần đây, một là ông Bill Clinton. Các vị hình dung rằng là sự nghiệp của ông lèo lái đất nước Hoa Kỳ luôn hai nhiệm kỳ nguyên vẹn là nhờ bà Hillary nha. Thế rồi cái người gần đây đang là đương nhiệm là Tổng thống Obama. Tôi nghĩ khi các vị đứng lên, các vị hiên ngang đỏ nhan sắc với Obama thì nơi đây các vị ai cũng đẹp hơn Obama cả. Không có đến nỗi đen thui như ông đó. Ở thế nhưng mà ông làm Tổng thống, thưa các vị, ngoài tài năng của ông có, nó còn có tài năng của bà Michelle à. Thậm chí, thưa các vị, rất là nhiều bậc lãnh đạo đất nước trong quá khứ, những quốc gia tự do, thưa các vị, dường như là cái công trình lãnh đạo đất nước đa phần đều có bóng dáng của người đàn bà phía sau cả. Đó là mình nói cái câu là trong tất cả sự thành công đều có bóng dáng người đàn bà. Nó hàm ý rằng người gần gũi mình nhất. Nhưng mà sâu xa hơn, người đàn bà đó là ai? Là người mẹ của các con người lãnh đạo kia nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, người ta tính rằng là từ 5 tuổi cho tới 13 tuổi, tức là từ bé thơ cho tới tuổi 12, 13 thôi, thì cái nhân cách của một con người, cái tâm thức của một con người, cái định hướng nhân văn của một con người nó được từ bà mẹ xây dựng chứ không phải là từ thế giới học đường. Hệ thần kinh não ta giai đoạn cực kỳ quan trọng là nó phát triển trong thai bào nghe. Người ta tính ra, thưa các vị, cái thai bào cưu mang của bà mẹ đó, cái chu kỳ lớn trong 9 tháng đó, nó trưởng thành như phù đổng thiên vương vậy. Cái quá trình có mặt giữa trần đời, được nuôi bằng không khí, được nuôi bằng thức ăn, cái sự trưởng thành đó nó chậm hơn rất nhiều so với thai bào lúc còn ở trong bụng mẹ. Thế thì cái cấu trúc của não bộ nó hoàn thiện. Thưa các vị, không ai là người sáng tạo, không ai được gọi là vị thần linh có quyền ban phước giáng họa lớn bằng bà mẹ đã tạo nên hình hài của đời sống chúng ta. Thế thì cái câu người ta nói rằng thấp thoáng bên sau sự thành công của các vị lãnh tụ đều có bóng dáng người đàn bà, cái hàm ý đó rằng là người mẹ là người xây dựng nên nhân cách hoàn thiện của một con người lãnh đạo. Người mẹ là người xây dựng nên cái trí thông minh của con người kia. Người mẹ là người tặng luôn cho một đời sống, dù anh có mang giữa trần đời này 50 năm, 30 năm, ít hay nhiều hơn đi nữa, thì cái món quà lớn của Thượng Đế ban tặng đó là bà mẹ tặng cho anh một hình hài, một đời sống chứ không có người nào khác cả. Kỳ thực, ta có mặt giữa trần đời này, ta có danh bao nhiêu lớn, có của cải sắp hàng dài, thế nhưng mà sẽ không có nghĩa lý gì cả nếu anh không có một hình hài. Thế thì hình hài đứng đầu, sau đó mới có những cái sở hữu của hình hài nối dài phía sau nghe. Này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này tiền, này gạo, này lợi, này danh, vân vân, thưa các vị, sẽ là con số không nếu anh không có một hình hài. Thế thì cái mức độ đầu tiên xây dựng nên cái nền tảng căn bản của con người là hình hài này anh thọ nhận từ bà mẹ. Tại sao người ta không nói đến ông cha? Thưa các vị, trong mẹ có cha, cho nên các bậc phụ huynh đừng tưởng làm rằng là trong văn học, trong thi ca hay là trong những bài giảng không, hay là trong những bài kinh chỉ nói đến bà mẹ, không nói đến ông cha rồi thiệt thòi, chứ không. Điều này nó hiển hiện rất rõ ràng. Nếu ta trưởng thành trong cái giai đoạn mà bố ta mất sớm thì các vị sẽ nhìn ra rằng là ông cha có mặt ngay theo bà mẹ, bà gồng, bà gánh, Bà thay cho ông cha làm mọi việc, tưởng chừng như là người đàn bà đó chưa từng biết làm ấy vậy, mà lỡ chồng mất đi rồi thì bà liền gánh lấy vai trò của mẹ và bố liền ngay. Thứ hai, ý nghĩa này nó được biểu tượng đó là không hề có mặt trăng nào chiếu sáng mà không có mặt trời cả. Đời sống con người được tạo thành từ hai phần nhật nguyệt. Thế thì đời sống một sinh thân này được tạo thành bằng bố và mẹ. Nếu không có mặt trời thì mặt trăng không sáng. Thế thì không có cha thì mẹ không thể hình thành được một người con. Và không có người cha, tức là bất trắc đời sống xảy ra ta thiếu vắng người cha, thì mẹ ta liền lãnh cái vai trò của ông cha ngay. Điều này bất cứ người con nào mồ côi bố lúc bé đều nhận ra cả, thưa các vị. Mình chưa nói các vị ha, mình nhìn tự thân mình biết. Ông cụ mình mất hồi bà mới có 36 tuổi, còn trẻ lắm. Chú em mình bà còn bồng nó trên nách vậy, nó chưa biết nói mà. Nó khác xưa, nó đòi bú thì nó chỉ nói hu hu thôi, chứ nó còn chưa nói được cái tiếng bú nữa. Thế là thưa các vị, người đàn bà nhà quê một nách bốn con như vậy, lùa bò vô trong đồng sâu để cài, một tay cuốc một tay cài, nuôi cho những cậu con trai còn bé dại trưởng thành. Và thưa các vị, điều đó nó chứng minh rằng là trong cái vai trò của đời sống chúng ta không thể thiếu được bóng dáng của bà mẹ, trong đó ẩn rất là sâu đó là bóng dáng của ông cha. Thế cho nên ngay cái phần đầu tiên rất căn bản là không một hình hài nào, dù hình hài đó là hình hài của bậc thánh có mặt giữa trần đời này, mà trốn chạy được cái ơn vô cùng to trùm cả đất trời, là ơn lớn của bố mẹ đưa ta vào đời. Đây là phần thứ nhất, phần hữu hình, phần vật lý thôi. Thế là phần thứ hai, thưa các vị, tâm thức của các vị được cấu thành bằng các bà mẹ hiền lành nhé. Cái điều này nó cho chúng ta một bài học rất là căn bản để cho các anh chị Phật tử trẻ tu tập ạ. Mình thường có quan điểm rằng là già mới tu, nhưng mà thưa không, nếu đợi già tu muộn lắm. Càng trẻ đến với đạo càng sớm, lợi ích nó không phải đến với các vị, mà nó đến với thế hệ con em ta, thế hệ bố mẹ ta nhé. Các bậc trung niên và đang sửa soạn có gia đình, đã có gia đình, thưa các vị, rất là cần. Tại vì cái vai trò của các vị đối với xã hội vô cùng to lớn, đối với đạo vô cùng to lớn, đối với cái nền đạo đức xã hội, văn hóa phát triển loài người nó cũng vô cùng to lớn á. Tại sao vậy? Do vì các vị còn trẻ, các vị có gia đình, các vị thấm được Phật Pháp vào tâm thức, các vị có tu tập, các vị sẽ nuôi được thế hệ tương lai bằng cái tâm thức có tu của các vị, bằng cái năng lực hiền minh của các vị. Các vị làm cho năng lực tu tập và đạo đức của các vị thấm vào thế hệ con em. Rồi các vị cũng làm được một điều đó là các vị sẽ trở thành một người con dễ thương, một người dâu thảo, một người dễ hiền, một người con rất là hiếu thuận. Thế thì bố mẹ ta nhờ được điều này vô cùng. Và mình đang nói về cái cấu tạo tâm thức của mọi con người. Thưa các vị, vai trò người mẹ vô cùng quan trọng. Nếu đứa bé được sinh ra, cái môi trường giáo dục lành thiện đã ảnh hưởng đến cả một đời sống, thế thì nó vẫn là phần thứ yếu so với cái phần giáo dục của người mẹ lúc đứa bé còn trong bụng nghe. Cái thử nghiệm này, thưa các vị, người Mỹ họ đã tốn công và thử nghiệm rất nhiều rồi. Họ thử nghiệm rằng những đứa bé con của những cặp vợ chồng mà khuyết tật, họ không có hoàn thiện, họ không có đủ thông minh như con người bình thường, nó hơi khờ khờ. Thế nhưng mà tự nhiên là họ sinh ra đứa con là rất là thông minh. Và họ theo dõi thì họ biết rằng là cái cặp vợ chồng trẻ khiếm thị này, khi họ sinh con ra thì họ không có một cái món gì để giải trí ngoài cái chuyện chơi với con cả. Cho nên họ ôm, họ ấp, họ ẵm, họ bồng, họ thương, họ yêu, họ hôn, họ hít đó. Thưa các vị, cái sự xúc chạm yêu thương của năng lượng yêu thương từ trái tim của bố và mẹ, dù rằng họ khuyết tật, thế nhưng mà rót rất đầy vào hình hài, và đời sống của đứa bé kia, cho nên làm cho cái sự phát triển tâm thức của nó vô cùng là tuyệt vời. Nó trở thành một đứa bé thông minh là một nè, lành thiện là hai nè, và đi vào thế giới học đường người ta không cần giáo dục bao nhiêu cả, mà tự nhiên nó có một nhân cách vô cùng vị tha. Cái điều này là một nguyên tắc. Con người nào họ đón nhận cái sự yêu thương tràn đầy thân tâm họ, thì họ có một cái cách hành xử là biểu hiện điều đó, trả lại điều đó cho nhân gian này bằng cái sự yêu thương, lành thiện và tràn đầy. Nếu các vị từng lắng nghe Ngài Đạt Lai Lạt Ma nói thì các vị sẽ cảm nghiệm được điều này nhé. Ngài bảo rằng là các bạn được sinh ra từ lòng yêu thương tràn đầy của các bậc bố mẹ, và cả một đời sống của các bạn cho tới tuổi này hoặc lớn hơn, các bạn cũng rất cần sự yêu thương của muôn người để các bạn hạnh phúc. Thậm chí đến lúc nằm trên giường bệnh hấp hối, sự soạn vẫy tay chào nhân thế để ra đi ấy vậy mà nếu có nhiều bằng hữu, nhiều người thương đến quanh giường của các vị thăm viếng hỏi han, gửi sự yêu thương đến các vị, thì các bạn cũng sẽ cảm thấy rằng là lòng mình rất là ấm cúng và mình ra đi trong một trạng thái tâm rất là thanh thản và nhẹ nhàng. Phật giáo khám phá điều này rất là sớm. Do vậy cho nên người ta có những cái chương trình là tụng kinh hộ niệm cho người bệnh lúc mắc là như vậy. Thế thì thưa các vị, trở lại cái việc mình đang thưa thế này. Một con người, nhân cách họ, dù cho nhà trường có cố tình đào tạo mấy đi nữa, nhưng mà thiếu cái quá trình nuôi dưỡng của sự yêu thương từ bà mẹ rót vào trong đời sống thai bào của đứa bé. Và người Mỹ đã thử nghiệm điều này rất là chính xác. Thế thì nó có mặt giữa trần đời này, tâm thức nó bị khuyết tật, cái sự là cứng đầu, khó dạy, ngang ngạnh, bướng bỉnh và ác tâm, thưa các vị, nó dễ phát sinh vô cùng, tại vì nó không đón nhận được cái nguồn năng lượng yêu thương chảy cuồn cuộn vào nuôi dưỡng hệ thống não của nó từ bé. Và điều này rất rõ ràng á. Các vị hình dung rằng lúc bé thơ các vị nằm trong bụng mẹ, các vị ăn cái chi để các vị trưởng thành từng ngày, phát triển ngũ tạng lục phủ của các vị từ thức ăn của mẹ, từ máu của mẹ, từ sự suy nghĩ của bà. Thế thì hai phần cấu tạo nên đời sống căn bản của con người, đó là hình hài và tâm thức, thưa các vị. Thọ ơn vô cùng lớn, đó là ơn của người sinh ra ta. Ta chưa cần người sinh ra ta di chúc cho ta cửa nhà, để lại cho ta tài sản thứ không. Tài sản quý nhất giữa trần đời này không có chi ngoài hài này. Thế cho nên mang một hình hài giữa trần đời, ơn lớn nhất giữa đất trời này ta thọ nhận là ơn đưa ta vào đời thôi. Còn cái chuyện của cái vật chất, thưa các vị, nó không phải là cái việc quan trọng. Cho nên nhân ngày lễ Vu Lan mình nhắc điều này, để lâu lâu các vị sờ lấy hình hài, các vị sờ vào mắt tai mũi lưỡi các vị, các vị nhận thức rằng là trí tuệ mình rất là trọn vẹn, không có bị khuyết tật, người ngợm của mình rất là hoàn thiện, thì các vị biết rằng ơn vô cùng lớn của các bậc bố mẹ đưa ta vào đời hoàn thiện một con người về vật lý, về tâm thức là một ơn lớn mà chưa có bậc thánh nào phủ nhận được điều này. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ cái nền tảng của con người, thưa các vị, xây dựng nền tảng xã hội nghe. Thưa đại chúng, là xã hội mình trong quá khứ dường như là cái nền tảng đạo đức được xây dựng rất là tốt lành. Tại sao? So với quá khứ thì chúng ta nhận diện được điều này. Thưa các vị, do vì quá khứ học đường từ năm 75 về trước á, cái tiêu ngữ của trường lớp người ta đặt dường như là các cái trường tiểu học, trung học gì họ cũng có một câu là tiên học lễ, hậu học văn, phải không? Và cái nền tảng ngày xưa, thưa các vị, cái nền tảng giáo dục trước 75 á, người ta khảo sát ngay bây giờ dường như cái mức độ tiến bộ của cái ngành giáo dục trong quá khứ nó bằng với cái mức độ tiến bộ của các lĩnh vực giáo dục của các đất nước tự do và phát triển. Sau 40 năm nơi đất nước Việt Nam rồi, người ta mới phát giác được một điều dường như là người ta bứng gốc toàn bộ cái nền đạo đức xã hội ném đi. Và hiện tượng xã hội bây giờ, thưa các vị, nó đi xuống đến mức độ là tận đáy luôn. Không ngờ rằng thế giới học đường, các em thanh thiếu niên còn 12, 13 tuổi, mình nữ sinh thôi, mà nó cầm ghế nhựa, nó đập nhau như côn đồ đường phố. Cái thế giới bạo hành, mất đạo đức, mất phẩm chất, lừa dối, ác độc, thưa các vị, dường như là nó thâm nhập nhiều giai tầng xã hội chứ không phải chỉ một xã hội của những người lãnh đạo nghe. Người ta đưa nhau đi về cái hướng băng hoại đạo đức xã hội một cách vô cùng là tội nghiệp cho xã hội Việt Nam chúng ta hiện tại. Thế rồi truy nguyên trở lại, thưa các vị, do vì cái nền tảng xã hội đạo đức bị lung lay, bị bứng gốc, cho nên nó đưa đến cái tình trạng vô cùng là tồi tệ, đến nỗi là cái công trình của tiền nhân xây dựng nên cái nền văn hóa Đại Việt cho cái con người Việt dễ thương trong quá khứ đó, trong vòng có mấy mươi năm thôi, chừng 50 năm, 70 năm thôi, bứng gốc. Và cái điều này nó có cái nguyên nhân, cái nguyên nhân chi? Gần nhất thì ta đổ thừa vào cái nền tảng chính trị, nhưng mà thưa các vị, cái nguyên nhân quan trọng vô cùng đó là nền tảng của công trình giáo dục ạ. Từ cái nền tảng công trình giáo dục, các vị nhìn lại cái nền tảng xã hội để các vị thấy rằng là nền tảng giáo dục, thưa các vị, nó vô cùng quan trọng ở chỗ đó là xây dựng cái đạo đức căn bản của xã hội để làm thành mọi sự phát triển của xã hội. Ví dụ, một con người mà có đạo đức, có phẩm chất tốt lành, thế thì hắn làm người con hiếu trong gia đình, hắn làm người tốt trong thôn xóm, hắn làm người hiền lành lãnh đạo quốc gia, hắn là một con người có đủ nhân cách để có thể chịu trách nhiệm về sự đói nghèo, mất trật tự, về cái ác của xã hội phát triển nha. Một con người được giáo dục hoàn thiện trong đời sống gia đình, gọi là một người con có hiếu, thế thì hắn đi vào lĩnh vực chi, hắn cũng trở thành một người mang lại ích lợi cho xã hội, thậm chí hắn làm người lãnh đạo quốc gia, thì hắn sẽ mang đến phúc lợi cho một quốc gia. Hắn không đến nỗi là lừa dối, cướp bóc và không từ nào một cái ác gì không làm. Nhà nho họ đã có một cái câu dạy rất là hay, đó là muốn trị nước thì phải trị nhà, muốn trị nhà thì phải trị thân, muốn trị thân thì phải trị tâm, phải không? Dục trị kỳ quốc, tiên trị kỳ gia, dục trị kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân, tiên tu kỳ tâm. Tức là cái quá trình nó là như vậy. Thế là từ cái điều căn bản mình vừa đặt ra, thưa các vị, muốn xây dựng xã hội cho thành công thì cái điều đầu tiên là từng đơn vị cá nhân hoàn thiện cái phẩm chất đạo đức trước cái đã. Bằng không thì khi anh làm người lãnh đạo quốc gia, nhân cách của anh không đủ để cho người dân người ta nể phục. Nhân cách thôi là người ta không nể phục rồi. Các vị thấy một cái việc rất là đơn giản như cái chuyện Obama qua Việt Nam thăm chơi trong một chuyến có mấy ngày thôi. Ông bóc từng cái nhóm thức ăn, ông bỏ cho cá ăn. Rồi người lãnh đạo của một quốc hội chúng ta bóc từng nhóm bỏ xuống, hay là cô ta đổ một xô thức ăn xuống với hồ cá vậy. Hai nhân cách rất là khác nhé. Dường như là nếu mình không phải là người Việt thì thưa các vị, mình nói điều này quá ra mình bươi móc người Việt, mình nói xấu người Việt mình, nhưng mà cái tội nghiệp là mình cũng người Việt. Rồi mình có cái nhìn mà đánh giá về hai nhân cách, rõ ràng là nó được xây dựng trên hai cái nền tảng rất là khác biệt. Một đó là nền tảng nhân văn, một nền tảng giáo dục tốt lành, một nền tảng vị tha, một nền tảng họ có một cái quan niệm rằng ngoài đời sống vật lý của hình hài, nó còn có một đời sống tâm thức, một đời sống tinh thần. Còn một nền tảng xã hội đặt căn bản trên cái nền tảng của vật chất thôi. Từ cái quan niệm rằng là con người là vật chất tạo thành, không hề có cái phần quan trọng đó là phần của đời sống kiếp sau. Không tin gì về nhân quả tạo phước cả, bứng gốc hoàn toàn cái nền văn hóa của niềm tin quá khứ, tương lai. Họ chỉ biết đời sống hiện tại thôi. Thế thì thưa các vị, hai nền tảng nó tạo thành hai nhân cách của hai con người có hai nền giáo dục khác biệt là như vậy. Từ cái điều này, chúng ta trở lại cái điều đáng nói là muốn xây dựng xã hội, xây dựng con người trước đã. Thế rồi từ cái điều này các vị nhìn lại một con người, nếu họ được nuôi dưỡng trong một môi trường đạo đức, tâm của họ hiền lành, được sinh ra từ những cái nguồn yêu thương tràn đầy nuôi dưỡng họ, hệ thần kinh não họ nó có một cái hướng phát triển thiện lành, thế thì cho dù liên họ vào đời trong cái điều kiện xã hội nó đầy ô uế nhiễm bẩn, nhưng mà vẫn không nhiễm bẩn được cái tâm thức của một đứa bé nó vốn đã có cái phẩm chất lành thiện. Điều thứ hai, tạo thành cái nền xã hội, thưa các vị, ngoài tự thân của một con người được sinh trưởng từ cái dòng yêu thương của các bậc bố mẹ, nó còn có cái không khí môi trường, tức là cái không gian môi trường của đời sống lành thiện, yêu thương, hài hòa và hạnh phúc của các bậc bố mẹ sinh ra đứa con như vậy. Thế thì cho dù nó đi vào xã hội đời sống nhưng mà nó không bị ô uế, không bị nhiễm độc, nó sẽ trở thành một người trong tương lai nếu có cơ hội thì nó sẽ làm thành một cái cuộc đổi thay xã hội rất là dễ dàng. Thế thì thưa các vị, điều thứ nhất xin định nghĩa rằng nền tảng để xây dựng xã hội đó là một con người. Và cái con người có được cái nền tảng thông tuệ, hiền minh, đạo đức là con người được sinh ra từ cái bào thai của một bà mẹ có đủ những phẩm tính như vậy để truyền đạt cái điều này đến thế hệ con em. Đấy là mình nói về nền tảng xây dựng xã hội thông qua một con người làm đơn vị xây dựng nên một xã hội. Thế rồi điều thứ ba, thưa các vị, cái nhu cầu ở cái diện rất rộng, nó là cái nhu cầu đạo đức, nó cần thiết cho xã hội rất là rộng. Một xã hội văn minh, tiến bộ, phát triển, nếu không có cái nền tảng đạo đức thì xã hội đó là một xã hội ăn cướp, xã hội lừa dối. Cái điều này, thưa các vị, là nếu mình có một chút tham khảo về những thông tin thì các vị nhận ra điều này nhé. Tôi đưa ra hai cái ví dụ các vị nhận ra ngay. Ví dụ như ta biết rằng là cùng là sự phát triển, hai quốc gia lớn mạnh hiện tại, một là Mỹ, hai là Trung Quốc. Thế nhưng mà thưa các vị, cái nền đạo đức của xã hội Tây Phương nó vẫn còn ở trong cái điều kiện mà hành tinh này ngưỡng mộ. Tại vì đặt trên cái nền tảng là công bằng là một nè, và nhân văn là hai. Thế rồi các vị nhìn vào cái thế giới của quốc gia như là quốc gia đặc biệt cộng sản là quốc gia Trung Hoa đi, thì các vị thấy dường như là người ta không ngại ngần chi về cái chuyện ăn trộm tất cả những cái công trình công nghệ ấy. Công nghệ cao, công nghệ thấp, chi cái gì ăn trộm được thì họ ăn trộm thôi. Và cái điều này nó không phải là một tâm thức cá nhân của người trên đất nước Trung Hoa đỏ, mà cái điều này nó phổ biến cho những người lãnh đạo quốc gia của đất nước này. Thậm chí các vị còn nhớ rằng là cái kỳ cơn bão Hải Yến đi vào đất nước Philippines, ta hình dung rằng là sau cơn bão trong vòng chưa tới một ngày, các quốc gia Tây Phương và Mỹ, thậm chí là cộng đồng người Việt rất nhiều nơi gửi một cái nguồn tài chánh khá là lớn về cứu trợ cái cơn bão ở Philippines. Trong tích tắc là Mỹ đã có 2 triệu bỏ vô để cứu trợ. Thế rồi sau đó mấy ngày, thưa các vị, một đất nước dân số đông nhất và hàng tỷ phú đứng dường như là trên 100 người đứng hàng đầu trong danh sách của hàng tỷ phú gửi cứu trợ đất nước Phi 200.000 Mỹ Kim thôi. Nếu đó là một cơ sở cá nhân từ thiện thì ta còn mỉm cười thông qua được. Thế nhưng mà thưa các vị, đây là phương diện quốc gia. Mặt mày của một đất nước lớn là một cường quốc đang xính cường, đang tranh giành cái địa vị là nền văn minh phát triển nhất trên hành tinh là đất nước Trung Hoa. Thế nhưng mà gửi 200 ngàn không ngại ngần chi về cái chuyện cười chê của cả hành tinh này người ta nhìn về mình. Gần đây, khi trọng tài quốc tế phán quyết về vấn đề Biển Đông, các vị thấy là anh Tiền Quốc một câu rất là trắng trợn là chi? Phán quyết thì cứ phán quyết, nhưng việc ta cứ làm. Và không nệ hà chi về cái chuyện ngụy tạo lịch sử về vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa. Đó là những thông tin chúng ta biết để quy chiếu là một điều, thưa các vị. Khi một cá nhân họ băng hoại đạo đức rồi thì nó có thể lây lan, nó hình thành ra cái tính cách mất đạo đức cho một quốc gia nha. Cho một quốc gia. Sau đó, sau cái cơn bão Hải Yến và người ta cứu trợ 200.000 thiên hạ, dõi mắt nhìn chê cười đất nước Trung Hoa vĩ đại kia, thưa các vị, thì những người viết báo bảo rằng tiền nào cũng là tiền của người Trung Hoa, mắc gì mà đi cứu trợ cho dân Philippines. Thế thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái phẩm chất đạo đức, cái nhân cách của con người nó vô cùng quan trọng để đánh giá được cái nền văn minh của một xã hội, của một quốc gia ấy. Từ điều này chúng ta có một suy nghĩ rằng là cái nhu cầu đạo đức, thưa các vị, ở cái tầm rộng á, đó là cái nhu cầu cần cho một đất nước vô cùng. Nếu đất nước kia phát triển mà cái nền tảng đạo đức của nó băng hoại, thế thì điều đầu tiên là nó có thể giàu, nó có thể phát triển rất là mạnh về nhiều lĩnh vực. Thế nhưng mà loài người trên hành tinh này nhìn về nó bằng con mắt rất là khinh thường. Giá trị con người, giá trị quốc gia, giá trị xã hội không phải ở chỗ là nhiều của cái vật chất, nhiều súng, nhiều đạn hay là nhiều thứ gì khác, mà giá trị được nâng cao cùng thấp, đó là giá trị đạo đức được đánh giá cao trọng nhất trên hành tinh này. Chúng ta chưa có điều kiện thăm dò những hành tinh có loài người sinh sống khác, ta không biết là giá trị cao nhất của những hành tinh đó ra làm sao. Nhưng mà thưa các vị, giá trị đạo đức nơi hành tinh này vẫn đứng hàng đầu. Mọi thứ giá trị về của cái vật chất vẫn đứng phía sau thôi. Thế thì ở cái mặt rộng nhất của xã hội mà nhìn, thưa các vị, đạo đức là nhu cầu vô cùng nền tảng cho xã hội loài người ngay cái hành tinh này. Xã hội nào họ có được một cái nền tảng đạo đức, họ có được một nền nhân văn nhất định, hay nói cách khác là họ được thấm nhuần lòng yêu thương từ những bà mẹ, xây dựng nên cái nhân cách đẹp đẽ vị tha của một con người hoàn thiện, nhiều bao nhiêu thì xã hội đó càng giá trị bao nhiêu, chứ không phải là giá trị của sự thành công của cả vật chất. Càng không phải là cái chuyện anh ăn cướp của người ta nhiều, anh sống một cách cướp giật của thiên hạ mà được gọi là giá trị nghe. Thế thì thưa đại chúng, ở cái diện rất là rộng, đó là nền tảng đạo đức nó rất cần cho xã hội ra làm sao, thì trong cái phạm vi rất hẹp, trong một gia đình, thưa các vị, cái nền tảng yêu thương, đạo đức, cư xử hài hòa rất cần cho một xã hội để xã hội đó hạnh phúc. Trong phạm vi hẹp hơn, trong đời sống của tự thân thôi, thưa các vị, cái nền tảng yêu thương của bà mẹ, như Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài nói, nó tạo thành cái phẩm chất, hay nói cách khác là nó tạo thành cái tố chất vô cùng đẹp đẽ nơi bản thân anh. Và khi bản thân anh thừa hưởng được cái sự yêu thương từ bà mẹ rót vào tràn đầy, thì cái chuyện rất tự nhiên là cái gì nó có trong nội dung đời sống anh, thì anh dĩ nhiên biểu lộ nó ra cái nhìn, ra cách nói năng, ra cách hành xử của anh đến với người xung quanh một cách rất là tự nhiên. Điều này không ai chối cãi được. Ví dụ, tôi chứa trong tâm thức của tôi tràn đầy sự giận dữ, căm ghét, thù hận, bất an và cay độc, thế thì không có cách che giấu được thiên hạ cả. Hoặc là tôi nói, hoặc tôi nhìn, hoặc tôi xử sự, hoặc tôi suy nghĩ, thưa các vị, những cái độc tố trong người tôi nó liền đến với người. Và cái điều tội nghiệp là người xa thì còn chậm, nhưng mà người gần ta, thế thì thưa các vị, họ lãnh đủ đó. Ví dụ như trong trái tim mình nó tràn đầy vị tha yêu thương, nó thấm nhuần cái tố chất của bà mẹ rót vào mình, mình tự nhiên có cái phẩm tính rất là lành, rất là dễ thương ngay từ bé. Thế thì khi các vị có gia đình, khi các vị sống với bất cứ ai, thì cái điều này tự nhiên là nó tuôn chảy ra, nó đến với người khác một cách rất là dễ dàng. Nếu đời sống ta được huân tập ngay từ bé, đó là cái hạt mầm của giận dữ, của căm thù, của đắng cay, của thù nghịch, của căm ghét, của lừa dối. Thế thì chắc chắn một điều rằng là tới chừng mình sống đời sống gia đình, dù người vợ mình hay chồng mình vô cùng dễ thương, nhưng mà cái phẩm tính của mình nó tìm mọi cách, nó biểu lộ ra bên ngoài thôi. Thế cho nên đạo đức là nhu cầu vô cùng cần thiết làm thành xã hội. Xã hội văn minh phát triển được nể trọng hay không? Từ cái phẩm tính đạo đức được nuôi dưỡng. Trong phạm vi hẹp, đạo đức nó làm thành cái phẩm giá của một con người. Có người nội dung ra làm sao thì nó làm thành phẩm giá ra làm vậy. Nội dung anh cất chứa cái điều gì thì nó làm thành hạnh phúc, nó lây lan đến người chung quanh nó làm vậy. Thế thì thưa các vị, nhu cầu của đạo đức nó là nền tảng cho xã hội, nền tảng cho hạnh phúc gia đình, nền tảng cho đời sống tự thân. Ba phần này nó đều rất là cần cái nguồn nuôi dưỡng từ hiếu tâm của các vị. Tại vì một con người, đối với người cho ta vào đời, đối với cái ân lớn nhất giữa trần đời mà mình còn quay lưng lại, mình còn giẫm đạp, mình không có tri ân, thế thì cái lòng tốt mình không được xây dựng. Người có lòng yêu thương, người có lòng tri ân các đấng sinh thành thì người đó chắc chắn rằng họ tri ân đất nước, tri ân nhân loại, tri ân những người mang cho họ một cốc nước, tạ ơn cái bóng cây bên đường khi họ dừng lại bên lề đường để đục nắng, tạ ơn xã hội loài người mang thức ăn đến cho họ để họ sống còn, tạ ơn một viên thuốc người ta làm cho họ, họ uống vô để trừ được cơn đau. Họ tri ân những con người vô danh làm con đường để cho họ đi trên đường phố. Rồi họ sẽ tri ân được các bậc tiền hiền đã mở nước và dựng nước, tri ân cái dòng văn hóa Việt đã nuôi họ trưởng thành. Thế cho nên cái nền tảng đạo đức nếu xây dựng xã hội, xây dựng gia đình, làm nên hạnh phúc, làm nên đời sống phúc lạc cho tự thân, thì cái nền đạo đức đó được xây dựng trên cái căn bản đó là lòng tri ân của con người đối với người đưa mình vào đời. Đây là điều thứ ba. Mình nói về cái nhu cầu căn bản là đạo đức để quy chiếu về một điều. Thưa các vị, trong trái tim của tất cả những người có mặt trên hành tinh này mà họ bội bạc, họ vong ơn, thì họ sẽ phá nát hành tinh này, họ hủy diệt xã hội, họ bứng gốc đạo đức xã hội, bỏ đi. Họ phản bội được với người thân của họ thì họ quay lưng lại với xã hội loài người, họ quay lưng lại với dân tộc, họ có thể bán rẻ nước non không thương tiếc. Nền tảng hiếu tâm rất là quan trọng, làm thành nhân cách con người, làm thành hạnh phúc của đời sống, làm thành cái nền tảng xã hội tốt lành, và rộng hơn nó làm thành cái niềm tri ân của con người đối với cơ đồ tiền nhân nó xây dựng quê hương đất nước. Đó là ba điều mình giải thích về nền tảng của tâm hiếu. Đây là hiếu tâm xây dựng nhân gian nhé. Phần thứ hai mình đi vô thưa với nhau. Vô lý mình chỉ nói chuyện đời rồi sao? Tôi nói chuyện tu một chút, xây dựng cái con người tu tập. Chuyện này chuyện quan trọng đây. 8:30 rồi, 9 giờ thì cho các vị về, không có giữ lâu đâu. Hẹn hò với nhau 9 giờ thôi. Các vị có gan tới Phước Huệ nữa không vậy? Có gan đi theo nữa hay vậy? Mình nhớ lộn. Thưa đại chúng là mình nhớ lộn. Dường như 8 giờ mình nghỉ phải không? 8 giờ nghỉ chứ đâu có 9 giờ. Xin lỗi các vị. Thế rồi phần thứ hai, mình nói về hiếu tâm xây dựng thánh hạnh. Thế các vị, một người tu chúng ta, tức là những người Phật tử, điều đầu tiên thưa các vị là cái trình độ tri thức mình nó vươn đến một cái tầm cao nhất định, cho nên mới có thể đến được với đạo nghe. Tại sao vậy? Nếu ở cái giảng bình thường thôi các vị, người ta chưa có niềm tin với đạo đức, người ta chỉ thấy việc rất là cần làm đó là chi, là thành đạt vật chất nè, của cải nè, ăn ngon nè, mặc đẹp nè, và rượt đuổi theo những cái dục vọng phù hoa thôi. Tức là đời sống hưởng thụ dục lạc. Hay nói cách khác là cái tầm tri thức ta nó chưa vươn đến cái tầm cao của tâm thức, mà nó đang lững đững ở cái chỗ hưởng thụ về đời sống vật dục cho tự thân thôi. Tức là chấp thân là ta, chưa đạt đến cái ngưỡng cửa gọi là ngoài thân này nó còn có một tâm hồn rất là cần sự nuôi dưỡng. Cái nguyên tắc đời sống sẽ phát triển, thưa các vị, dường như phải mất hàng triệu năm người ta mới phát triển được cái chiều sâu của tư duy, của tri thức nghe. Người ta phân định đời sống, thưa các vị, ở cái tầng cạn nhất là tầng của thảo mộc. Thảo mộc thì nó có một cái tri giác rất là mong manh, thành rằng nó có sự hiểu biết, nó có sự cảm nhận nhất định. Thế nhưng mà thưa các vị, nó chưa thể di chuyển được trên mặt đại địa này. Ví dụ như cây cối thì nó biết đón mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nó cảm nhận được cái sự biến chuyển của thời tiết đất trời. Có những loại cây rất nhạy thì chạm vào lá nó khép mình, nó e lệ, giống như cây chi, cây mắc cỡ. Và thưa các vị, trong những cái loài thảo mộc thì người ta bảo rằng có những loại hoa lan, và nếu người ta chăm sóc nó bằng sự thương yêu thì nó nở bông rất đẹp. Và điều này dường như là họ có những cái thử nghiệm rất là chuẩn mực nha. Còn người ta nguyền rủa đó, người ta coi thường nó, người ta giận dữ trong một cái phòng họp thì cây cối nó cũng chết. Và mình nói điều này nó có căn cứ khoa học đàng hoàng, thưa các vị. Một hôm mình đọc cái tài liệu người ta thử nghiệm, một cái anh chàng anh khám phá ra cái máy mà FBI nó dùng để nó đo người ta nói dối, cũng không nói dối đó. Thưa các vị, cái máy nó đầu tiên là anh chàng nó phát kiến ra. Và một hôm anh về anh ngồi anh thấy cái cây trong nhà tự nhiên sao nó héo, cho nên anh tưới thử. Anh kẹp hai cái đầu dây của điện cực vào đo thử coi nó có cái sự bén nhạy, nó cảm nhận được là nước lăn lên, sự sống là hồi sinh hay không. Anh thấy dường như là nó không có nhảy gì cả, kim đứng yên. Anh nói ồ, như vậy thì đâu mình đốt thử chiếc lá ra làm sao. Thế là vừa suy nghĩ là đốt một chiếc lá, anh thấy cái kim trong điện cực nó nhảy rất mạnh. Anh nói ủa, nó cảm nhận được cái sự suy nghĩ của mình à. Mình chỉ nghĩ thôi chứ mình đâu có đốt. Thì thấy cây kim nó trả lại mức độ bình thường. Anh nói ồ, thế đốt thiệt. Thế thì nó lại nhảy rất là rung động. Và sau đó thì anh thử điều này với trên nhiều loại lá cây, nó đều như vậy. Nó đều xôn xao, nó đều báo động khi có sự suy nghĩ. Thậm chí người ta không cần vác cưa vô rừng, người ta đi vô rừng thôi. Thế nhưng mà trong tâm thức của họ, họ nghĩ rằng nên lựa coi cái cây nào ngay thẳng đốn về để làm cột nhà. Thì dường như là cả rừng cây nó xôn xao, nó báo động là có kẻ thù nó đang sửa soạn giết ta. Rồi cũng mang cưa lình kình trong thân đi vô, thế nhưng mà không có ý gì đốn cây cả, thì cả rừng nó yên bình phẳng lặng. Thế thì thưa các vị, cái mức độ phát triển của tâm thức con người nó vượt qua cái tầm đầu tiên là tầm của thảo mộc nghe. Tại vì thảo mộc nó có sự rung động nhất định, nhưng mà nó không có thể di chuyển trên mặt đại địa, nó chỉ đứng yên một chỗ thôi. Thế rồi tầng thứ hai, thưa các vị, cao hơn loài thảo mộc là có những loài cây nó có thể di chuyển được. Cây châu Phi nó có thể dời đi dưới bùn lầy một năm khoảng chừng vài mét. Có những loài cây nó biết mở cái nắp hoa của nó ra để nó bắt ruồi nó sống mà. Do vậy cho nên tiến đến một cái loài thực vật mà nó di chuyển được là cả một quá trình rất dài. Từ cái loài thực vật cắm rễ trong đất tiến đến giai đoạn thứ hai, đó là những loài động vật, thưa các vị, là cả quá trình có khi mất cả hàng triệu kiếp trong cõi tử sinh. Tại vì khi tiến đến một cái loài động vật, thế thì cái tri giác của nó, khả năng cảm thức của nó bén nhạy hơn gấp 100 lần so với loài thực vật rồi. Nó biết di trú vào mùa đông. Cá hồi nó sinh ra từ nước ngọt trên thượng nguồn. Và nó trôi theo dòng nước ra biển khơi mênh mông. Thế nhưng mà tới một cái mùa sinh trưởng thì nó lại lội ngược về nơi chỗ đã sinh ra. Rồi nó sinh ra nơi đó rồi nó chết trên đó, thì các vị biết rằng là cái sự thông minh của nó đã phát triển đến một cái mức độ so với loài thực vật thì nó đã phát triển đến 100 lần hơn rồi. Thế nhưng mà rồi thưa các vị, loài động vật nó chỉ có cái cảm thức về cái chi? Về sinh dục, về đời sống thôi nghe. Nó mãn nguyện với cái ăn của nó, mãn nguyện với cái mùa động đực của nó, sau đó thì chấm hết. Nó không có trí nhớ của quá khứ và toan tính tương lai. Nó di chuyển theo bầy đàn, nó sống bằng cái gen di truyền quá khứ thôi, chứ còn nó không có những quá khứ buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn để cất chứa. Nó cũng chẳng có sự toan tính về 100 năm tiến tới. Cho nên loài vượn thì cứ là loài vượn, loài khỉ thì cứ là loài khỉ, loài voi thì cứ là loài voi. Ta chưa hề nghe có một loài vượn, loài khỉ nào nó đứng trên hai chân đó để nó thành loài người. Đành rằng là khoa học người ta bảo rằng loài người phát triển từ loài vượn, nhưng mà thưa các vị, lý thuyết này nó vẫn còn mù mờ nghe. Thế thì thưa các vị, nhìn ngang loài động vật thì các vị thấy là đành rằng nó có sự phát triển, nhưng mà nó chưa vươn đến tầm cao của đời sống tâm linh hay là đời sống tri thức. Nó chỉ ngang tầm đời sống của vật dục, của tự thân thôi. Thân là nó là thân. Nó chấp nhận là nó là đời sống ngang đây. Thế rồi tiến lên một tầng nữa là tầng của loài người. Các vị hình dung rằng là cấu trúc não của loài người là sự phát triển có khi mất cả hàng nhiều triệu năm. Từ cái sự tiến hóa trong quá khứ để tới hôm nay. Thế nhưng mà ngang cái loài người mà nhìn, thưa các vị, là đành rằng thân phận con người, nhưng mà đạt đến cái chiều kích tri thức, vươn cao đến một cái chừng mực nào đó để coi thường đời sống, hưởng thụ dục lạc ngang với cái tầm của loài động vật, thì đã là một tiến bộ vô cùng xa, có khi qua triệu triệu kiếp nha. Điều này nhìn trong thân phận loài người ta nhận ra ngay, cũng là loài người với nhau, nhưng mà các vị nhìn rằng là có những con người ở cái trình độ chi? Cái trình độ là thân là duy nhất, hưởng thụ dục lạc của thân là duy nhất. Và có những cái chủ thuyết người ta sinh ra từ cái nền tảng quan niệm thân là duy nhất nha. Chủ thuyết đó người ta gọi cái tên đó là duy vật chủ nghĩa chẳng hạn. Chỉ có vật chất thôi, ngang tầng này thôi, sống và chết chỉ biết ngần này thôi, hưởng thụ một đời và chấm dứt thì không có gì còn lại, không có quá khứ của thần thức du hành ngang qua hành tinh này, ghé lên hài, không có chuyện là trong tương lai anh nhận cái quả báo anh đã gây trong một đời này, không có chuyện đó. Thế thì vươn tầm cao tri thức đến một cái mức độ tin rằng ngoài đời sống vật lý hiện tại này, ta còn có một đời sống tâm thức luôn mượn hình hài này để ghé lại. Hình hài là quán trọ, như ta ghé lại quán trọ nơi đây, có mặt rồi ta lại ra đi. Phát triển tâm thức đến một tầng này, thưa các vị, nó không đơn giản chút nào cả. Nó đã đi ngang qua tầng thấp đó là tầng thảo mộc, tầng thấp nữa là tầng côn trùng, tầng thấp là tầng động vật, rồi động vật hoang dã là loài gia cầm, rồi mới tiến tới loài người. Loài người chưa phát triển tri thức, rồi đến một cái loài người phát triển tri thức ở cái tầm cao, có thể nhận diện được rằng ngoài đời sống hiện tại, ngoài dục lạc hiện tiền ta đang thọ hưởng, ta còn có cái trách nhiệm với đời sống chúng ta trong tương lai. Ta còn có trách nhiệm với đời sống chúng ta trong quá khứ. Ta có mặt nơi đây, ta thưởng nghiệp của quá khứ để có mặt, và ta cũng tạo nghiệp cho mình trong một kiếp này, để trong tương lai ta thưởng cái nghiệp ta đã tạo. Thế thì điều thứ nhất, vươn đến tầm cao, có một cái trình độ tri thức như vậy, thưa các vị, đòi hỏi bao nhiêu lâu để phát triển đây? Rất lâu, rất lâu. Cái nền sự phát triển của nó, thưa các vị, cũng từ cái nền căn bản đó là cái sự yêu thương và niềm tri ân của con người đối với những bậc sinh thành, nó làm thành cái sự phát triển tri thức giữa sau loài người. Và cái nền này, thưa các vị, nó phát triển đến một cái chiều kích là nó tạo thành cái nhân cách hoàn thiện của những xã hội phát triển nha. Chưa có một xã hội nhân văn phát triển nào không có cái nền, đó là cái nền luôn tri ân. Mà cái nền tri ân nó được bắt rễ từ cái nền tảng đó là lòng yêu thương của những người con đối với các bậc sinh thành ạ. Thưa các vị, Mỹ nó có nhiều câu chuyện rất là dễ thương nha. Trong đời thường thôi, có một cái câu chuyện mình thỉnh thoảng kể cho các vị nghe. Anh chàng kia anh học hành đỗ đạt xong rồi anh đi apply để làm cho một cái công ty nọ. Qua nhiều vòng thi tuyển người để làm phó giám đốc. Và cái vòng cuối đó là cái anh tổng giám đốc, anh đối diện trực tiếp với thí sinh mà một duy nhất của anh chàng thôi. Tại vì anh quá giỏi, học hành đỗ đạt là một điểm ưu toàn bộ trong quá trình học. Thế rồi ngồi trước mặt anh hỏi một vòng vậy, anh hỏi chứ anh học hành như thế này, tôi thấy trong lý lịch của anh dường như là anh là người thông tuệ nhất, là người giỏi giang nhất. Tôi nghĩ đủ tiêu chuẩn để có thể làm ứng viên phó giám đốc công ty này. Tôi nghĩ rằng là trong quá trình học hành của anh sẽ rất là cực nhọc. Anh đưa bàn tay tôi nhìn thử. Anh đưa bàn tay, anh giám đốc ngạc nhiên đó, bàn tay của anh thon nhỏ mềm mại. Tại sao trong quá trình học mà anh lại không có biểu hiện cái điều gì nó cực nhọc trong đời sống anh vậy? Anh kia nói, dạ thưa ông, thú thật rằng là từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết học, học mà thôi, chưa hề làm cái gì cả. Nó, ồ, tôi rất là kinh ngạc ạ. Sinh viên ở đất Mỹ này đa phần có khi người ta phải làm trong quá trình còn là sinh viên rất là cực nhọc, có khi là bưng cà phê, có khi chạy bàn, có khi rửa chén, khi làm đủ mọi việc. Tại sao anh được cái phước duyên này? Có lẽ gia đình nó giàu lắm ư? Nó giàu không. Tôi là đứa con một, bố tôi mất sớm, tôi chỉ có người mẹ thôi, tôi rất nghèo. Nó, ồ, đây là điều ngạc nhiên và thú vị. Xin hỏi, mẹ anh làm nghề gì nuôi anh vậy? Nó, thưa, mẹ tôi giặt giũ thôi, làm nghề giặt ủi thôi mà nuôi thôi. Anh giám đốc ngần ngừ hơn, tôi có một trắc nghiệm cuối dành cho anh. Anh hãy về hôm nay rửa tay giùm cho bà mẹ. Thế thôi. Thế rồi anh chàng về. Mẹ rất mừng hỏi, chứ hôm nay con phỏng vấn có đậu không? Nó, thưa mẹ, con cũng chưa biết là đậu hay không đậu. Thế nhưng mà có một bài thi, tổng giám đốc bảo rằng con phải về rửa tay cho mẹ. Thôi mẹ đưa hai bàn tay con rửa tay cho mẹ. Và rất là thẹn thùng mà nói, thôi mắc gì đâu rửa tay nữa. Dạ không, đây là bài trắc nghiệm của con mà. Thế rồi anh cầm đôi bàn tay của mẹ rửa tay, anh mới chảy nước mắt. Anh thấy rằng là nó đứt, mẹ nó sần sùi hết. Tại vì thưa các vị, trong quá khứ thì không có máy giặt để giặt đâu nghe. Bà phải giặt, bà phải ủi bao nhiêu bộ đồ. Và các vị biết rằng là nước thì lạnh, vào những mùa đông cho nên tay của bà nó nứt nẻ từng ngón thế này, máu nó chảy. Và những lần cậu con trai ngồi học, thấy mẹ mình làm cực nhọc, nói rằng để con giúp mẹ, nó không, mẹ yêu cầu con ngồi học cho mẹ thôi, không được làm. Thế thì bây giờ thì cầm hai bàn tay chai sạn của mẹ, chàng chảy nước mắt, chàng thấy rằng là hóa ra là mẹ mình đã vô cùng cực nhọc nuôi mình tới ngần này. Thế rồi nhìn thấy cái thao đồ của mẹ, anh nói mẹ để cho con giặt hôm nay thay mẹ. Và nói thôi, con hãy làm việc nó giặt không, thi cử đã xong, bây giờ con sắp đi làm, con cần giúp mẹ một lần. Thế rồi chàng ta ngồi xuống giặt cái thao đồ của mẹ. Thưa các vị, hôm sau vác xác đi vô trong giám đốc, anh tổng giám đốc hỏi chứ sao, anh đã làm gì? Tuy hỏi nhưng mà anh chàng đã thấy là hai mắt của người sinh viên ứng cử kia là sưng húp mí, đỏ hoe. Chàng nói, thưa ông, tôi có rửa tay cho mẹ. Hỏi, anh học được nơi bàn tay của mẹ bài học gì? Nói, giờ thưa ông, tôi học được là nếu không có lòng yêu thương của mẹ thì tôi không thể thành tựu được sự nghiệp học hành như thế này. Đây là bài học thứ nhất. Bài học thứ hai là trải dưới chân tôi thành công cho tới hôm nay, từ từng giọt mồ hôi của mẹ để tôi thành công. Bài học thứ ba là tất cả sự thành tựu trong cuộc đời này, nếu không có sự quan tâm yêu thương của những người thân ta thì ta không thể thành công được. Bài học cuối cùng đó là dường như là một đồng tiền được làm ra là máu và nước mắt của nhiều người chứ không phải của riêng bản thân tôi. Một đồng tiền tôi đi học từ mồ hôi, nước mắt và bao nhiêu công sức cực nhọc của mẹ tôi, cho nên từng 25 sen giá trị của nó vô cùng to lớn. Anh chàng giám đốc nói, cái điều tôi mong muốn nơi những người kế thừa sự nghiệp trong năm công ty và quản lý 5.000 nhân viên phải là người có trái tim nhân hậu như vậy, phải là người biết ơn các bậc bố mẹ sinh thành như vậy, phải là người thấy giá trị của từng giọt mồ hôi làm thành công sức như vậy, phải là người có trách nhiệm, phải là người thấy rằng là mọi sự thành công hay thất bại của một việc làm ta nó từ nhiều nguồn động viên chứ không phải là riêng anh là người có tài. Và anh xứng đáng được tuyển làm phó giám đốc thay tôi trong năm cái công ty này. Thưa các vị, tất nhiên là có rất nhiều câu chuyện nói về điều này để chúng ta quy chiếu lại cái phần vô cùng quan trọng. Thưa các vị, dù cho các bậc thánh tâm thức họ tiến bộ đến một cái tầng mức, đó là cái tư duy của họ, tâm giác ngộ của họ hay là sự mẫn tệ của họ, nó đều đặt trên cái nền tảng, đó là nền tảng hiếu tâm để xây dựng thành nhân cách của con người. Nếu không có nền tảng này, thưa các vị, thì đời sống tâm thức nó chưa thể vươn đến một cái chiều cao sự tiến bộ để có thể bước vào cái công trình tu học được. Công trình của những người Phật tử tu học, thưa các vị đã đi ngang qua những cái tầng như là cạn nhất, đó là cái tầng phát triển của đời sống là chỉ thấy thân là duy nhất. Các vị đã đi ngang qua cái tầng là hưởng thụ dục lạc của đời sống, thấy dục lạc là cái đích đến của một đời người. Các vị đã phát triển ngang qua rất nhiều tầng, hay nói cách khác là đã đi ngang qua ngàn vạn kiếp trong cõi tử sinh để có được sự phát triển nhân cách hoàn thiện, để có thể tiếp nhận được giáo lý tu tập, thành tựu được cái món quà đạo đức giữa trần đời này. Đây là cái điều hiếu tâm xây dựng thánh hạnh ban đầu nhất của đời sống chúng ta. Điều kế tiếp mình xin đưa là một cái chứng minh, thưa các vị. Thậm chí Đức Thế Tôn, các vị hình dung rằng là hai cái câu là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, nó được tuôn chảy ra từ một đấng giác ngộ nghe. Ngài ý thức điều này rất là rõ ràng, cho nên những lời dạy của Ngài trên cái căn bản tâm thức của Ngài, trên căn bản của một con người xây dựng nên một cái dòng chảy giáo lý giác ngộ. Nhưng mà nó hàm nghĩa rằng Ngài xây dựng luôn cái nền tảng đạo đức xã hội của loài người, và cái gương lành của Ngài còn lại vài điều mình kể ra từ trong kinh văn thì các vị thấy. Ví dụ, ta nhớ rằng là vào mùa ăn cư thứ mười mấy, 13, 14 gì đó, có một lần Ngài lên cung trời 3 tháng giảng kinh cho mẹ là bà Maya Phu Nhân. 3 tháng trên cung trời giảng kinh cho bà. Lúc bây giờ bà xin làm một vị thiên đế trên đó. Nhưng mà khi Ngài quan sát rằng là đối với trần gian, cái dòng pháp của Ngài đã thấm nhuần và cái công trình giáo huấn của Ngài đối với đệ tử đã vừa đủ, cho nên Ngài khởi tâm nhớ đến cái người đã sinh ra mình, cho nên lên cung trời giảng kinh 3 tháng. Điều thứ hai, thưa các vị, đối với Phụ Hoàng Tịnh Phạn Vương, lúc Ngài lâm bệnh và gần mất thì Đức Thế Tôn về ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho Phụ Hoàng, dạy Ngài phương pháp quán hơi thở, và cuối cùng thì Phụ Hoàng chứng được thánh quả thứ 3 trong 4 quả thính văn. Và cái điều đẹp đẽ trong kinh còn ghi lại đó là lúc Ngài Tịnh Phạn Vương mất, đích thân Đức Thế Tôn khiêng quan tài của cha mình đưa ra quả đàn để thiêu. Lúc bây giờ chư thiên và những người trong dòng họ Thích nói bạch Đức Thế Tôn, Ngài cho phép con thay Ngài khiêng thi thể của Phụ Hoàng Tịnh Phạn Vương ra lò thiêu. Ngài nói không, ta muốn làm cái gương hiếu hạnh để cho chúng sinh trong đời sau cõi ta bà biết rằng hạnh hiếu là hạnh đầu. Dù bậc thánh, dù chứng quả chánh giác rồi nhưng mà vẫn không quên hiếu đạo. Thế thì gương lành của Ngài, thưa các vị, tỏ sáng cho tới hàng môn đồ đệ tử. Gương thứ hai, các vị nhận diện điều này để các vị thấy là cái nền tảng hiếu hạnh nó bao trùm luôn các bậc thánh nghe. Gương thứ hai đó là Ngài Xá Lợi Phất. Nghe tin Đức Thế Tôn tuyên bố sắp vào Niết Bàn, Ngài nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ quá khứ tới hôm nay con nhớ rằng là vì con không đỡ nhìn Đức Thế Tôn Niết Bàn, cho nên con xin phép được nhập Niết Bàn trước Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói: cái điều này bản nguyện của ông, cho nên ông cứ tùy tiện. Thế rồi đảnh lễ Thế Tôn xong rồi, Ngài Xá Lợi Phất Ngài đi về lại quê cũ của Ngài để mắt. Và trước khi về lại quê cũ thì Ngài dùng con mắt Ngài quán chiếu, Ngài nói: đối với Thánh giáo Như Lai, ta đã tròn trách nhiệm đối với bậc thầy, ta đã làm hết sức mình xây dựng tăng đoàn, giảng pháp cho Phật tử tín đồ, ơn đền nghĩa trả đã xong. Thế nhưng mà dường như ơn sinh dưỡng ra hình hài này để có một sinh thân tu tập dường như ta còn chưa làm được, cho nên ông dùng con mắt tuệ quan sát coi ai có khả năng độ mẹ mình để đền ơn cuối cùng trước khi vào Niết Bàn. Ông quan sát một vòng thấy rằng là dường như là ông là người có duyên độ mẹ thôi, chứ không ai có duyên để độ bà cả. Rồi các vị cũng biết rằng là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài là con một trong gia đình nhé, con trai duy nhất, thông tuệ nhất, tài ba nhất, và người kế thừa được của dòng họ Xá Lợi Phất. Thế nhưng mà rồi ông lại đi tu, bỏ ngang gia đình, và bà sống rất dai, bà sống tới 100 mấy chục tuổi. Và bà giận vô cùng, tại vì Xá Lợi Phất đi tu rồi lại lôi thêm em gái, lôi thêm mấy đứa cháu nữa. Và một mình Ngài đi tu là bà đã tức muốn khùng lên rồi, mà lôi thêm con cháu nữa, cho nên bà rất là giận. Thế rồi cái chuyện quá khứ là có một lần Ngài Xá Lợi Phất, Ngài dẫn một tăng đoàn về quê, do vì năm đó Ấn Độ mất mùa rất là nặng. Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất là mỗi một thầy trưởng lão dẫn 200 thầy tỳ kheo về các nơi có thể cung cấp được thức ăn sống vào mùa ẩn cư. Thế rồi Ngài Xá Lợi Phất nhà ta dẫn một đoàn 200 thầy tỳ kheo về quê, mong rằng là tị nạn qua cái mùa đói kém. Về tới nơi bà nghe báo rằng là có một tăng đoàn đệ tử của Cồ Đàm về, dẫn đầu là Xá Lợi Phất, bà giận dữ vô cùng. Bà đón đầu tăng đoàn lại, bà chửi vào một trận. Bà nói là cửa nhà thênh thang, ruộng thì cò bay thẳng cắp, lúa thì kho lắm đã đầy, vàng bạc trong kho không thiếu, mà lại đi theo cái lão đầu trọc kia, làm cái thân tàn ma dại, ăn xin đầu đường xó chợ, rồi bây giờ không có cơm ăn vác xác về đây. Bà chửi cho một trận đã nư, rồi chửi cho mệt, cái bà về mà thở dốc, mà kêu tôi trai tới gái nói thế thôi, nhưng mà tội, cái mùa đói kém này đâu có gạo cơm đâu mà nuôi. Một mình ông Xá Lợi Phất đã đành là thêm tới 200 ông con đói lũ khủ về đây, mình mà không nấu cho ăn thì có nước mà chết. Thôi thì sai lúa nấu cơm đem vô trong bìa rừng cúng cho mày, ông ăn cho mày ông sống mà thôi, ông chết. Và bà nuôi cho qua 3 tháng ăn cư như vậy. Thế rồi tới chừng 80 tuổi, thưa các vị, Xá Lợi Phất 80 nghe, giả từ Thế Tôn rồi đi về lại gia trang cũ, và cho đứa cháu là Quân Đề về, nói con về, con nói với bà, nói rằng là cậu về, bà dọn cái phòng cũ nơi cậu đã sinh ra, cậu lớn lên, cậu trưởng thành, cậu ở nơi đó, dọn cái phòng đó cho cậu về, cậu ở lại nhà. Cái bà nghe bà cũng mừng, và bà rất là kinh ngạc, bà nói tại sao muốn ra đời thì ra lúc sớm đi, bây giờ 80 tuổi già rồi mà ra đời làm cái chi, bây giờ thì ra đời rồi còn có thể cưới vợ cưới con gì đâu nữa đâu mà ra đời già cần chết tới nơi rồi, không biết ông về làm cái chi, không biết là dọn phòng dọn xá cho ông là sao. Thế nhưng mà thưa các vị, bà dọn rất là tương tất phòng xá xong rồi, cái ngày về ngày chào mẹ xong rồi, tối hôm đó ngày bắt đầu ngày bị tiêu chảy. Thưa đại chúng là Ấn Độ ngày xưa nó không có hệ thống rách rung như bây giờ, có cái phòng sạch sẽ đó nghe, đựng trong cái bô vậy. Ông Quân Đề cứ bưng ra, bưng ra lời thai rồi lại bưng ra. Bà đứng ngoài bà chắc lưỡi nói, ôi già như vậy mà tiêu chảy cứ này làm sao mình sống con tôi đây. Bà quẹt nước mắt và bà thắt thỏm, không ngồi được, không đứng được, cứ lăn xăng đi quanh quanh phòng mà vô thì không dám vô, tại vì ông đang tiêu chảy đó. Thưa các vị, suốt buổi chiều cho tới tối lại bà thấy tự nhiên trong phòng rạng rỡ hào quang, không biết chuyện gì. Nhìn trong khe cửa thì thấy có một vị thần nhân mũ cao áo rộng vàng rực hòa hào quang tỏa sáng, đang quỳ xuống bưng cái bô dày cho ngài Xá Lợi Phất, ngài đi tiêu. Và vô cùng kinh ngạc, và không biết là tại sao có một cái ông thần giống như ông thần mình thờ thế bàn kia mà quỳ xuống bưng vô, rồi bưng ra bưng vô, rồi mà cứ rình như vậy cho tới đầu hôm, cho tới nửa khuya thấy cái ông này là khác nữa, mũ vàng áo bạc đẹp đẽ hơn, rạng rỡ hơn, hào quang chiếu sáng hơn, lại cũng quỳ dưới chân mà bưng vô tới ngài Xá Lợi Phất đi tiêu, rồi bưng ra bưng vô. Thế rồi trời gần sáng rồi, Xá Lợi Phất cũng dư biết rằng là mẹ mình đã thấy hết mọi cái hiện tượng xảy ra, cho nên ngài kêu Quân Đề vô. Ngài nói rằng ngươi nấu nước nóng cho cậu tắm, tắm rửa khoác y đàng hoàng, ngồi xếp chiếc già trên ghế. Ngài kêu nói con mời bà vô đây cho cậu. Thế là mời vô. Câu đầu tiên mà hỏi chứ, ông sao rồi? Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, con tạm ổn rồi. Và bà mới bắt đầu bà nói cái thắc mắc của mình, và nói chứ cái ông hồi khuya đó, mũ vàng giáp bạc rạng rỡ hào quang là ai vậy? Ai mà tới quỳ dưới chân con mà bưng bô cho con mà cung kính vậy? Xá Lợi Phất này thưa mẹ, đó là trời Tứ Thiên Vương. Bà nói ôi chà, trời Tứ Thiên Vương mà xuống bưng bô cho con. Nói vậy thưa mẹ, trời Tứ Thiên Vương có chi đâu, chỉ là những người đệ tử nhỏ Đức Thế Tôn thôi. Bốn vị Tứ Thiên Vương mẹ không biết đấy chứ, thường thường canh bốn góc vườn của vườn Kỳ Đà, tức là Kỳ Viên Tinh Xá, không có tiếng chim kêu, không có loài côn trùng quấy phá, không có ma mị gì bén mảng vô, để cho chư tăng được yên bình mà thiền tọa nhờ bốn vị Tứ Thiên Vương đây. Các ông cũng giống như là những chú tiểu ở trong chùa, ngài cũng là đệ tử Đức Thế Tôn thôi. Nó ồ, hóa ra là như vậy. Thế rồi cái ông hồi khuya đẹp đẽ hơn, rạng rỡ hơn, hào quang chiếu sáng hơn là ai vậy? Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, đó là vị trời Phạm Thiên, coi tới 33 tầng trời. Nó quý cái ông Phạm Thiên mà mẹ thờ mẹ lại từng ngày đó, và nó đúng cái ông đó đó. Trời Phạm Thiên có chi đâu mà ghê gớm mẹ, trời Phạm Thiên cũng quy y với Đức Thế Tôn, cũng là người đồng lữ với chư tăng tu tập mà thôi. Nó ồ, hóa ra là như vậy. Vậy mà lâu nay mẹ chữ ông Cồ Đàm tan nát, mẹ tưởng rằng là ông dụ con đi tu, bỏ mẹ cù bơ cù bất, không có nối được gia nghiệp. Ôi thế này thì tội biết bao nhiêu, con nghĩ rằng là mẹ có thể sám hối được không? Xá Lợi Phất nói thưa mẹ, sám hối được, chỉ cần phát tâm lành hướng về Đức Thế Tôn, con xin sám hối và phát nguyện ba câu là con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y tăng, thì tội nghiệp như hà sa liền sạch nhẵn. Mẹ hãy làm theo con. Mẹ quỳ xuống hướng về hướng Linh Thú Sơn, nói theo con bài cho mẹ. Thế rồi bà quỳ xuống, ngài Xá Lợi Phất hướng dẫn là con xin sám hối những lỗi lầm từ quá khứ tới hôm nay, rồi con xin quy y với Phật, con xin quy y với Pháp, con xin quy y với tăng. Thưa các vị, sau khi hướng dẫn mẹ như vậy xong rồi, ngài rất là quan hỷ, ngài nói rằng là ơn sinh dưỡng của mẹ, hướng dẫn mẹ quy y Tam Bảo, con đã đền trả được. Hôm nay tuổi thọ con đã mãn, con chấm dứt một sinh thân, con xin mẹ an trú trong Pháp để tu tập, con vào Niết Bàn. Thế rồi ngài xếp chân vào Niết Bàn. Thưa các vị, sau đó thì quả thiêu ngài Sa Di Quân Đề mang tro cốt của ngài về cho Đức Thế Tôn trong hội Linh Sơn. Thế Tôn mới cầm hũ tro cốt đưa lên trước đại chúng, bảo rằng là hôm qua một vị chánh pháp tướng quân là Xá Lợi Phất, hôm nay còn lại hũ tro cốt thôi, Xin chư tăng quán chiếu về vô thường để biết rằng là mạng sống nào cũng đến cái tình trạng chấm dứt như thế này. Đó là một đoạn ở trong Kinh Văn A Hàm, thưa các vị. Mình dẫn ra đoạn này, thưa với các vị rằng là hiếu tâm xây dựng tánh lành, từ Đức Thế Tôn cho tới đệ tử trưởng lão đầy thông tuệ là Ngài Xá Lợi Phất, cũng từ cái nền hiếu tâm này để thành tựu qua vị thánh. Rồi thành tựu qua vị thánh, thưa các vị, cũng quay về đền trả ơn sinh dưỡng. Và từ điều này chúng ta có bài học, thưa các vị, bài học của hiếu tâm làm nền thành tựu được nhân cách hoàn thiện của một đời sống con người cao quý như cuộc đời. Hiếu tâm xây dựng được đạo đức xã hội, làm cho xã hội thăng hoa, phát triển, phú cường và thịnh vượng. Nếu không có nền của hiếu tâm xây dựng một xã hội tốt lành thì thưa các vị, dù xã hội đó có thể giàu nhưng mà xã hội đó được đánh giá là một xã hội không văn minh nhé. Xã hội ăn cướp, xã hội độc ác, xã hội bạo hành, xã hội lừa dối. Thế rồi từ nền hiếu tâm thôi các vị, xây dựng nên cái điều vô cùng cần thiết đó là hạnh phúc đời sống gia đình của các vị, thế hệ con em của các vị, xây dựng được nghiệp vô cùng lành để chúng ta trả tài này về cho các bụi, thì chúng ta có được một sinh thân trong tương lai. Nếu phải sinh ra thì sinh ra trong những quốc gia giàu có, phú cường, thịnh vượng. Nếu cái nền hiếu tâm này chúng ta không duy trì, chúng ta không có làm cho nó tuôn chảy trong tự thân, thế thì ta chỉ mang hình thức của một con người có khi xinh xắn đẹp đẽ, nhưng mà nội dung đời sống bên trong của ta thì nó khuyết tật, nó bị tổn thương. Và không xây dựng được cái nền này thì thưa các vị, đời sống ta chút nhiều bất hạnh vô cùng. Bất hạnh lớn đầu tiên đó là khi trái tim của ta nó tràn đầy sự bội bạc, thế thì các vị tự hủy đời sống mình trước. Nếu lòng thương yêu có mặt, xây dựng ra cái nhân cách là lòng tri ân tự nhiên là nó có mặt nơi ta, thế thì thưa các vị, tự nhiên là mọi đức tính tốt lành, mọi phẩm chất cao quý tự nhiên nó đều thành tựu. Đó là điều căn bản mình chia sẻ với các vị hôm nay. Nhân ngày gặp mặt đầu tiên mà chúng ta có một buổi tụng kinh để tưởng nhớ đến các bậc sinh thành, thưa đại chúng, chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai để nói chuyện tiếp về vấn đề này. Hiếu tâm là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ việc phải làm, mời đứng lên hồi hướng rồi chia tay thôi.
Chúng sinh vô biên thầy nguyện độ, phiền vô tận thể nguyện đoàn, pháp Phật đạo.